Sách Các Vua 2, chương 10, câu 1 đến câu 36. Vua A-kháp có 70 người con ở Samari. Ông Jehu viết thư gửi đến Samari cho các thủ lãnh của Israel, các kỳ mục và các tổng trấn của vua A-kháp. Thư viết: Vì các ông có các hoàng tử của chủ các ông ủng hộ, vì các ông có nào xe, nào ngựa, nào thành trì kiên cố, nào khí giới, cho nên khi thư này đến tay các ông hãy xem ai là người ưu tú và xứng đáng nhất trong số các hoàng tử của chủ các ông, thì đặt người đó lên ngôi kế vị vua cha. Các ông hãy đến chiến đấu cho nhà của chủ các ông. Họ hết sức kinh hãi, họ nói với nhau: Hai vua còn không đứng vững trước mặt ông ấy, thì làm sao chúng ta đứng vững được? Quan đại nội thị thần, ông thị trưởng, các kỳ mục và tổng trấn liền sai người đến nói với ông Jehu: Chúng tôi là thuộc hạ của ông, tất cả những gì ông nói với chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ không tôn ai lên làm vua cả, ông cứ làm những gì ông thấy nên làm.
Ông Jehu viết cho họ bức thư thứ hai, trong đó ông nói: Nếu các ông ủng hộ tôi và nghe lời tôi kêu gọi, thì hãy lấy đầu các người con của chủ các ông, rồi đến gặp tôi ngày mai vào giờ này ở Israel. 70 người con của vua đang ở tại nhà các quan lớn trong thành. Các quan lớn này có nhiệm vụ dưỡng dục họ. Vậy thư ấy vừa đến nơi, các quan lớn liền bắt 70 người con của vua cắt cổ rồi bỏ đầu vào giỏ mà gửi cho ông Jehu ở Israel.
Sứ giả đến báo tin cho ông, họ đã mang đầu các con vua tới rồi. Ông bảo: Hãy chất làm hai đống nơi cửa thành cho đến sáng. Sáng hôm sau, ông ra ngoài đứng nói với toàn dân: Các ngươi đều vô can, chính tôi đã âm mưu hại chủ của tôi và đã giết ông ấy. Nhưng ai đã hạ sát tất cả những người này? Vậy các ngươi hãy biết rằng, không có lời nào của Đức Chúa, không có lời nào của Đức Chúa chống lại nhà A-kháp mà lại ra vô hiệu. Đức Chúa thực hiện những gì người đã dùng ông Elia tôi trung của người mà phán. Ông Jehu hạ sát tất cả những người còn sót lại của nhà A-kháp ở Israel, mọi quan lớn, những người quen biết và tư tế của vua, không để một mạng nào sống sót.
Rồi ông Jehu lên đường đi Samari. Trên đường đi, lúc ở Bet-Eket Haroim, ông gặp các anh em của ông Akhat Jahu, vua Juda, thì hỏi: Các ông là ai? Họ đáp: Chúng tôi là anh em của vua Akhat Jahu. Chúng tôi xuống hỏi thăm các hoàng tử và các con bà hoàng thái hậu. Ông nói: Bắt sống lấy chúng. Người ta bắt sống họ và cắt cổ ở bể nước Bet-Eket. Tất cả là 42 người, không sót một ai. Ông rời đó mà đi và gặp ông Jehonadab, con ông Rechab, ra đón ông. Ông chào và nói: Ông có thực lòng với tôi như tôi thực lòng với ông không? Ông Jehonadab nói: Có. Ông Jehu nói: Nếu có thì hãy bắt tay tôi. Ông Jehonadab liền bắt tay ông Jehu. Ông này đưa ông lên xe, cho ngồi bên cạnh. Ông Jehu nói: Hãy đi với tôi và chứng kiến lòng nhiệt thành của tôi đối với Đức Chúa. Rồi ông đưa ông ấy lên xe vào Samari. Ông hạ sát tất cả những người còn lại của nhà A-kháp ở Samari. Ông tiêu diệt hết như lời Đức Chúa đã phán với ông Elia.
Ông Jehu tập họp toàn dân lại và nói với họ: A-kháp phụng sự thần Ba-an còn ít, chứ Jehu đây sẽ phụng sự người nhiều. Vậy bây giờ hãy triệu tập lại đây cho tôi tất cả các ngôn sứ của thần Ba-an, mọi tín đồ và tư tế của thần, đừng có ai vắng mặt, vì tôi sẽ dâng một hy lễ lớn kính thần Ba-an. Ai vắng mặt sẽ không được sống. Ông Jehu lập mưu diệt trừ những kẻ phụng sự thần Ba-an. Ông Jehu nói: hãy triệu tập một buổi họp long trọng kính thần Ba-an. Và người ta đã triệu tập buổi họp đó. Ông Giê-hu sai người đi khắp Israel, mọi tín đồ thần Ba-an đều đến, chẳng còn ai mà lại không đến. Họ vào đền Ba-an, đền này chỗ nào cũng chật ních người. Ông Giê-hu bảo người phụ trách phòng lễ phục đem lễ phục ra phát cho mọi người phụng sự thần Ba-an. Người ấy đem lễ phục ra cho họ. Ông Giê-hu cùng với ông Giơ-hô-na-đáp con ông Rê-kháp vào đền Ba-an. Ông nói với những người phụng sự thần Ba-an: hãy lục soát xem, đừng để những người phụng sự Đức Chúa có mặt ở đây với các người, chỉ để những người phụng sự Ba-an mà thôi. Rồi người ta vào dâng hy lễ và lễ toàn thiêu.
Nhưng ông Giê-hu đã đặt 80 người bên ngoài và nói: ai để cho một người nào trong các kẻ ta sắp nộp vào tay các người thoát được, thì phải lấy mà, thế mà. Vậy, khi lễ toàn thiêu đã hoàn tất, ông Giê-hu bảo các thị vệ và sĩ quan vào giết chúng đi, đừng để cho ai ra ngoài. Các thị vệ và sĩ quan dùng lưỡi thương mà giết chúng, quăng xác đi, rồi họ vào tận cung thánh của đền Ba-an. Họ lôi trụ thần của đền Ba-an ra mà đốt đi, họ phá hủy trụ đá kính thần Ba-an, phá hủy đền Ba-an, biến thành nhà tiêu cho đến ngày nay.
Như thế, vua Giê-hu làm cho thần Ba-an biến khỏi Israel. Tuy nhiên, vua Giê-hu không dứt bỏ các tội mà vua Gia-rốp-am, con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Đó là thờ những con bê bằng vàng ở Bết-ên và ở Đan. Đức Chúa phán với vua Giê-hu: vì ngươi đã làm đúng những điều ta coi là ngay thẳng, và ngươi đã xử với nhà A-kháp y như lòng ta muốn, thì con cháu ngươi sẽ ngự trên ngai cai trị Israel cho đến đời thứ 4. Nhưng vua Giê-hu đã không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo lề luật Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Vua đã không dứt bỏ các tội mà vua Gia-rốp-am đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo.
Trong những ngày ấy, Đức Chúa bắt đầu cắt xén lãnh thổ Israel. Ông Kha-sa-ên đánh bại họ trên toàn lãnh thổ Israel, từ sông Giô-đan đến phía mặt trời mọc, toàn miền Ga-la-át, những vùng thuộc các chi tộc Gát, Ruben và Mơ-na-xe, từ A-rô-e trên bờ suối Ác-nôn, miền Ga-la-át và Ba-san.
Những chuyện còn lại của vua Giê-hu, mọi việc vua làm cũng như mọi chiến công của vua đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Giê-hu nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất ở Samari. Con vua là Giơ-hô-a-khát đã lên ngôi kế vị vua cha. Thời gian vua Giê-hu cai trị Israel ở Samari là 28 năm.